Thưa quý vị, như trong phần đầu chúng tôi có thưa cùng quý vị là hôm nay chúng ta có mời được một số các bạn trẻ mà ngày hôm qua đã tham dự cuộc biểu tình tại Canberra và cũng là những người đã đi vào tận bên trong ra để xem chúng làm cái trò gì bên trong đó và đã bị hành hung. Thưa quý vị, chúng tôi có hai bạn trẻ đang có mặt trong studio. Xin các cháu vui lòng tự giới thiệu với khán giả Việt Nam gốc Châu.
Thiện Chí xin kính chào quý vị khán giả.
Thúy Nhâm xin kính chào quý vị thính giả của đài Việt Nam Úc Châu Radio.
Vâng, hai cháu ngày hôm qua các cháu đã đi tham dự cuộc biểu tình tại Canberra thì chú nghe nói là số người tham dự có tới trên 2.000 người
Dạ
và cái
đúng.
tinh thần rất cao phải không
Dạ
các
đúng.
cháu?
Và đã không có một bạo động mà đã xảy ra.
Không có bạo động xảy ra, tuy
Dạ.
nhiên mình vẫn bị hành hung ở bên trong.
Đó là chuyện bên trong, cháu nói là ở bên ngoài thôi sư chú.
Đúng rồi, bên
Dạ.
ngoài là mình hoàn toàn
Dạ.
mình giữ trật tự
Rất là
100%.
ôn hòa. Dạ.
Chú có nghe nói là vị cảnh sát trưởng ở đó đã cảm ơn cộng đồng chúng ta
Dạ
đã tổ
đúng.
chức một cuộc biểu tình rất đẹp, rất ôn hòa.
Dạ.
Nhưng mà các cháu làm sao đi vào trong đó được và cái chuyện trong đó xảy ra như thế nào?
Việc là chúng cháu có quen một số du sinh ở Canberra và chúng cháu đã thuyết phục những người đó là không đi vào trong đó và nhường vé lại cho chúng cháu và chúng cháu đã được đi vào trong đấy.
Các cháu vào trong đó mấy người?
Dạ tổng cộng là 4 người.
Các cháu ngồi ở khoảng chỗ nào? Gần sân khấu, giữa hay phía sau?
4 vé đó là 3 vé là phải ngồi chung với nhau và một vé là ngồi ở hàng cuối cùng ở tuốt ở trên lầu.
Rồi việc gì xảy ra?
Kính thưa chú Minh Khánh và quý vị khán giả của đài Việt Nam Úc Châu Radio, thì cái mục tiêu của chúng cháu khi mà đi vô cái buổi trình diễn đó là không phải vô để coi hay là để enjoy cái đêm
Đúng vậy.
đó. Thì cháu trước khi vô là có sắp xếp mục tiêu của cháu hết. Chị muốn nói cho xin giả biết là gì không?
Dạ thì cũng rất nhiều mục tiêu nhưng mà chúng cháu đã bàn 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất đó là chúng cháu muốn vạch trần cái sự tuyên truyền của Việt Cộng trong đêm văn nghệ hôm đấy, chứ không phải là văn nghệ thường tí của chúng ta thường xem. Và thứ hai, tụi cháu muốn cho những quan khách Úc được mời trong hôm ấy biết được cái bản mặt dối trá của bọn Việt Cộng. Và điều thứ ba cũng rất là quan trọng mà từ xưa đến giờ chúng ta chưa có làm được, đó là bọn cháu muốn vươn cao cái lá cờ của người Việt tị nạn của chúng ta tại đây và chúng cháu đã thành công về việc đó.
Nghĩa là cái cờ vàng bao sọc đỏ đã được khi khi cái chuyện xảy ra thì lúc đầu chúng ta tính là bắt đầu khi mà một cái người mà đại diện cho cái tòa lãnh sự lên phát biểu thì chúng ta sẽ đã đứng lên chỉ mặt cho ông đó, nói ông đó là liar, you murderer, human rights for Vietnam,
Yes,
freedom
đúng rồi.
for Vietnam.
Yes.
Thì sau khi đó đó chuyện nó xảy ra thì chúng ta đã kéo cởi cái áo ra và cái cờ vàng ba sọc đỏ,
Và chúng cháu đã mặc sẵn ở trong rồi,
Đúng
cờ
rồi,
vàng
hay
và sọc
quá.
đỏ. Cái cờ biểu hiện cho người Việt tự do tại hải ngoại đã được thể hiện trong cái đêm hôm đó.
Thì tụi nó điên lên hết phải không?
Dạ, rất là điên chứ.
Và cái đốt rất là ngạc nhiên và chú trọng vào và cháu là người đứng lên đầu tiên và khi cháu bước lên gần tới sân khấu khoảng 4 hàng ghế nữa là tới sân khấu thì cháu đã cởi áo ra và cháu chỉ thẳng vào cái mặt của cái người Việt Cộng đang tuyên bố ở trên sân khấu, chỉ you are liar, shut up, there's no freedom in Vietnam. Và khi cháu nói thì cháu quay xung quanh mọi người quan khách Úc và cháu nói thẳng tiếng Úc để họ hiểu được cái điều đấy.
Khi lúc đó khi mà anh Chí nói nó xong thì những người security guard, tại vì cái chuyện họ không ngờ được là một cái vé mà bị bên ngoài đã được lọt vào trong, bên ta chúng mà được lọt vào trong, thì khi mà họ bắt đầu họ khoảng mất chừng 1-2 phút họ mới dị ứng được, họ kéo anh Chí ra một cách rất mà nghĩ rất là
mạnh tay phải
mạnh
không?
tay, rất là
Mạnh
mạnh
tay đã
tay,
bóp cổ cháu và tóm cháu ra ngoài.
Bóp cổ luôn.
Dạ.
Mà cái chuyện thứ hai mà họ không ngờ được là có người thứ hai đang đứng ở trong đó là anh Charles, anh Quân đã đứng lên bên phía bên kia là làm y hệt nhân Chí, và anh Quân đó thì bị nặng hơn anh Chí là bị họ chọc sau lưng, nhiều người chọc sau
Bà
lưng.
đánh đánh vào mặt một cái
Dạ.
bà định đánh lén vào mặt một cái.
Và những người thứ ba có hiện như trong đó là anh Phú. Cái nhiệm vụ của anh Phú hôm đó là chỉ có tới để chụp hình thôi, không có làm một cái hành động gì hết. Mà khi mà anh Phú chụp hình như là một người tourist đi vô coi cái chương trình thì họ chụp hình này thôi. Mà khi chụp hình cái phần đó xảy ra thì ban tổ chức đã cầm tay anh Phú lại, bắt cổ anh Phú, cầm tay anh Phú lại và giật đi cái máy chụp hình
Và
của
cái
anh Phú.
người đã bẻ tay làm cho tan thú đau và giật cái máy đó là một người cộng đồng Việt Nam ta rất là quen mặt.
mà thấy người ta không, ở đây chúng ta chắc biết là không ưa lắm cái người đó. Mà khi cái đó xảy ra thì khi cái ban tổ chức của cái buổi hôm đó, ban tổ chức của đám bị cộng, họ lấy cái máy chụp hình đi, thì họ đẩy và họ đá cách một cách
rất là bạo động
tay.
Mặt tay chúng cháu vô đó là một tức là không có bạo động trong đó, rất là calm. Họ làm gì họ làm, mà mình rất là bình tĩnh, không muốn gây những cái sự cố trong mình, như là không có gây any violence. Thì khi mà anh Phú bị giật mình cái máy chụp hình ra, bị đẩy ra ngoài, bị đuổi như cách một cách mà push ra ngoài, thì sau đó thì anh Lê Công là chủ tịch của cộng đồng người Việt Canada đã đi vô lại với cảnh sát để yêu cầu họ trả lại cái máy chụp hình đó. Mà khi mà họ trả lại, họ chỉ có trả lại cái máy chụp hình, cái memory card ở trong họ đã lấy,
họ đã giữ lại,
mà họ không chịu trả lại chúng cháu cái hình đó. Nếu mà họ có cái, nếu mà chúng cháu có cái hình đó đó, chúng cháu có thể thương những người này, tại vì những cái hình đó đó có những cái hình bạo động tới với tụi cháu ở trong cái game đó.
Vâng ạ.
Nhưng mà cái cháu vẫn có thể thưa được, là vì các cháu có nhân chứng, có rất nhiều người chứng kiến.
Dạ đúng.
Và nếu họ chưa làm nhân chứng thì mình vẫn có thể thưa được.
Và cái hành động trong đêm đó mà bẻ tay như vậy đó, cũng nói cho chú cháu hiểu, đó bị cộng lúc nào cũng là bạo động, và lúc nào cũng muốn ăn hiếp những người dân của chúng, cho nên chúng đã quen với hành động đó, và chúng đến một nước tự do ở Úc như chúng ta, mà chúng vẫn làm những điều đó, là chúng ta không thể nào đón nhận chúng ta ở đây được.
Không chấp nhận.
Dạ.
Không chấp nhận người Việt cộng ở đây.
Dạ.
Và người nữ đi vào trong đó hôm qua là ai?
Dạ là cháu.
Là cháu. Thì tụi nó có làm gì cháu hay không?
Tiếc là đáng lẽ cháu là người thứ ba đứng lên khi tụi nó xảy ra, mà tiếc có thể là họ thấy cháu trong những cái buổi biểu tình kỳ
cháu
trước rồi.
Quá rồi, quá thật quá.
Tại lúc đó không có, lúc đó không còn ai. Tại vì giờ chót mình không có plan sẵn cái chuyện này, cho dù mình muốn vô mình chưa plan sẵn, giờ chót thì có cháu không đi vô. Thì rất là tiếc, tại vì vô sớm, mình muốn vô mình coi cái tình hình nó là sao. Rất tiếc là vô sớm thì họ, cái người Sydney đó thì họ nhận diện cho cháu. Họ báo với ban tổ chức, thì có một người ông đó, ông là hung hăng với cháu lắm, tới ngồi cái ghế trong ngồi, nói là cô vô đây cô làm gì. Tôi biết cô là ai và tôi cô biết cô ở đâu. Thì cháu trả lời với ông là chú biết thì so what, ở đây chú biết cái câu như là chú nói là một cái lời hăm dọa, cháu có thể cho thưa chú ra ngoài không, tại vì cái từ là you know I know you live là có ý hăm dọa cháu. Thì chú ông đó nói là chú mời cháu ra ngoài nói chuyện riêng với cháu. Thì cho nên cháu không đi đâu hết, cháu không biết chú là ai, tại sao cháu phải đi với chú. Lỡ chuyện gì xảy ra ai đây, cháu không có muốn đi theo chú. Cháu nói từ khi cảnh sát đem cháu ra thì cháu phải ra thôi. Nhất quyết chuyện đó. Ông dự định làm gì mà ông làm không được. Thì hồi ông đi ra vô, có mấy người, cháu nghĩ là mấy chụp hình của ban tổ chức họ tới, họ có chụp hình cháu. Cháu cũng cười vui vẻ, họ nghĩ là họ hâm, họ làm nghĩ là họ làm cháu sợ, mà cháu không có thấy gì cháu sợ hết.
Xong cái chụp hình là dọa người ta, mình đâu có sợ đâu, mà người duyên nữa có gì đâu.
Chú Khánh chú nghĩ cái một cái hình ảnh một người cô gái thôi, cháu không có đem một cái giỏ gì, cháu chỉ có đem trong người cháu không có gì, chỉ một cái cầm cái máy phone mà cháu ngồi đó, chưa có hành động gì, mới mời người đó coi như là coi đi tham dự một cái buổi thôi. Mà ông rất là sợ, ông suggest security tới để lôi cháu ra. Mà khi mà cháu bị lôi ra thì ông cứ chọc, ông như là ông push, ông chọc cháu á. Thì cháu nói với ông đó là nếu mà ông chọc cháu là nữa, cháu có thể thưa ông cái vụ á mà abuse harassment.
Đúng rồi. Đúng.
Mà cháu nói với ông security guard đó là nếu mà ông này chọc cháu là nữa, cháu sẽ làm cái chuyện đó. Mà ông có thể ông sợ sao mà ông cứ ông những cái này cháu chỉ thấy là có hành động rất là lén lút, chứ không có dám làm trước mặt. Khi ông security guard quay đi, ông biết chọc cháu là nữa.
Security là người ở
người Úc
đây.
Còn cái đám kia là đám của Việt Nam.
Thì chỉ có một cái đó thì đi ra ngoài, thì khi mà trước khi tới ra ngoài cháu đã chửi ông một tăng, đó là ông là người mơ rồi, ông là lấy tiền của dân đi bỏ túi để đi ninh bợ, và trên nói là một cách cái câu tiếng Úc đó mà nó cũng hơi risk, không dám nói trên đài, nghĩa là kiểu như ninh bợ người Úc qua đây để lấy tiền để bỏ túi, chứ không có làm gì cho Việt Nam đất nước, trong khi đó cả triệu người đang bị gì. Thì trong lúc đó thì có nhiều khách Tây đang ở ngoài đang nghe có nằm lộn xộn ở ngoài, thì ông chỉ có ông đẩy cho ra thôi. Thì
và cũng sẵn đây thì Thiện Chí cũng kể một chuyện rất là vui, và cũng nói là sự bốc phét của Việt Cộng là chuyện này cũng bên lề, là khi mà Thiện Chí vừa bước vào đó thì tụi nó đã để nhiều cái bàn để quảng cáo về tourism Việt Nam, và Thiện Chí đã đến cái bàn đó, và Thiện Chí hỏi cái người đứng ở bàn đó, và Thiện Chí nói dạ thưa anh, đây là vì thế, và cái người đó nói đây là Sài Gòn Tourist, và Thiện Chí hỏi nếu mà tại vì cháu là người Việt Nam đó, nếu mà cháu mua vé đó thì có được discount không hả chú? Và người đó là bốc phét nói, không chẳng những mà đất giá, đất giá mà nếu mà cháu mà về Việt Nam là free luôn, nó cứ về đi, khỏi trả tiền. Rồi
để nó nuôi anh luôn mấy năm.
Dạ, rồi chẳng lẽ thậm chí cũng hỏi thêm, ủa ở ngoài đó làm sao ta ra giữ vậy chú? Đó, ở tại nước này tự do mà cháu người ta không làm người ta làm. Rồi thằng Chiến hỏi thêm một câu cuối là thằng Chiến hỏi nếu như mà ở Việt Nam đó mình không thích gì mình cứ đứng mình la gì được không chú? Nói cái người đó mới trả lời là không được đâu cháu, ở Việt Nam mà cháu mà chống lại đảng như là bị chết đó cháu. Vậy thằng Chiến mới trả lời vậy hả? Cháu sợ quá, chắc không dám về Việt Nam làm vậy đâu ạ.
Nhưng mà cuối cùng thì họ biết tất cả các cháu là đi vào cùng một nhóm hay là không biết?
Không, tụi cháu đã chia ra. Khoảng 10 phút thì người này vào thì 10 phút sau người khác vào để khỏi bị nghi ngờ.
Mà khúc cuối là vì biết mà cái đó mục đích của tụi cháu mình vô cho họ thấy được là cho dù ở đây có cái cuộc đêm coi như là văn hóa đi thì có rất là nhiều người trẻ ở ngoài đây đang phản đối cái việc Việt Nam không có tự do, không có dân chủ, mà đây một đêm đó là không phải là một cái đêm văn hóa mà chỉ là một cái cơ hội cho họ tuyên truyền thôi.
Các cháu lớn lên tại bên Úc.
Dạ đúng.
Chưa bao giờ biết Việt Cộng hết.
Dạ không.
Lần đầu tiên được tiếp xúc, dạ. thực sự tiếp xúc là tay chân đàng hoàng.
Dạ. Trong đêm đó rất là ngoài những đa số phần lớn là những người khách Tây họ mời tới và du sinh thì phần lớn là những người coi như Việt Cộng có hình trong đêm hôm đó là rất là nhiều, có thể là trong công an phần chứ trong công
an. Đúng rồi. Dạ.
Mà
đúng
theo như thiện chí nghĩ đó, bọn chúng đứng nhiều hơn cả khán giả trong phim đó. Có những người như là mặt rất là nghiêm nghị, dùng rất là có sát khí và mặc áo vest và mang những cái phone đi tới lui và nhìn mọi người lên. Giống như là chuẩn bị là nhảy vô đánh mình vậy đó.
Cháu nghĩ nếu mà cháu là một khán giả mà đi coi cái đó mà thấy cái hình ảnh vậy thì cháu chắc cũng sợ.
Nếu mà bỏ tiền ra chắc bỏ tiền ra liền.
Nhưng mà khi những cái chuyện đó xảy ra thì tụi nó chưa có trình diễn một màn gì hết.
Nó nói lên phát biểu là lần đầu tiên thôi.
Dạ, rất là tiếc cái phần của cháu khi mà vô, tại tụi cháu tới vô sớm để quan sát cái bầu chuyện thì rất tiếc là vô sớm, hơi sớm. Chương trình nó đến 7:30 thì cháu vô khoảng chừng 7:20 mà kéo dài tới 8:00 chương trình bắt đầu thì cháu là người đầu tiên bị đuổi ra trước. Lúc đó thì cháu dự định là mình có cái mục đích là mình la lên này kia, mà nghĩ lại nếu mình làm cái đó cái mục tiêu của mình muốn nói khi mà cái người mà trưởng ban tổ chức đứng lên nói thì để nhường lại cho Trí và Charles nói và họ đã làm được những hành động như mình muốn
thì các cháu đã làm được việc đó.
Làm được cái việc
tức
đó
là khi nó đứng lên nó tuyên bố thì các cháu chỉ mặt nó nói là
mày you are liar. Cháu nói rất là lớn. Và lúc đó thì tất cả những quan khách Úc đã nhìn vào cháu và chú ý lại những lời cháu nói.
Khi đó thì ở bên trong rạp khoảng chừng bao nhiêu người, các cháu có ước lượng được không?
Tôi nghĩ chắc chừng vài
vài trăm là nhiều lắm.
200-300 không?
Dạ, rồi đấy.
Người Úc nhiều.
Phần lớn là người Úc và du sinh nhiều. Lớn Úc nhiều hơn du sinh.
Thì Úc còn đấy làm lạ, coi cáo dài như thế nào, không biết cái gì hết. Họ lấy người rất là
họ bị lừa gạt, đây là cái đêm văn hóa chứ họ cũng không biết.
Và khi mà chương trình chưa bắt đầu đó thì ở trên cái màn nó chưa có mở ra thì nó chiếu cái projector lên để nó quảng cáo. Để nó quảng cáo cho Việt Nam. Nhưng mà cái quảng cáo này á, Thiện Chí coi thì Chí rất là thắc mắc. Tại sao nó không có quay những cái phong cảnh đẹp của Việt Nam mà nó chỉ quay những cái bar người ta đang nhậu, những cái quán ở vỉa hè đang nhậu và những cô gái mặc bikini chạy ở ngoài biển. Tại sao quảng cáo như vậy? Việt Nam mình rất là nhiều truyền thống rất là đẹp, không quảng cáo mà quảng cáo những cô gái mặc đồ hở hang chạy ngoài bãi biển, rồi trong những cái bar người ta đang nhảy disco và những người đang cầm rượu để uống. Tại sao là quảng cáo muốn hình thức đấy?
Những cái điều đó chúng ta cần cho người Úc biết là vì nó đánh dấu người Úc, nó đánh giá người Úc quá thấp. Nó cho rằng người Úc có lẽ chỉ thích những cái đó không thôi. Thì nó đem ra cái câu người ta. Cái điều đó mình cần cho dân chúng Úc biết. Nếu có một trình độ rất cao chứ không phải là như vậy.
Dạ đúng.
Nó đánh giá người ta thấp quá. Rồi kết quả là tất cả các cháu sẽ đi, tất cả cùng đi ra hết.
Không, bị ra lưu thương là cháu làm được đúng.
Tại vì chúng cháu plan đó là khi mà cháu đứng dậy trước mà khi mà thấy cháu vừa bước ra ngoài vừa đuổi ra ngoài á thì tới người thứ hai. Và khi người thứ hai đứng dậy nói xong bị đuổi ra ngoài thì khoảng 5 phút sau thì người thứ ba sẽ đứng dậy.
Nghĩa là gây những cái xáo trộn không phải một lúc mà
đúng
nhiều
rồi,
lúc
cho nhưng mà cuối cùng tất cả đều bốn người cùng đi ra hết,
không phải cùng ra
khi,
một ra trước
one by one nhé.
One by one
khi chúng tôi chưa có trình diễn gì hết. Và khi các cháu đi ra thì phản ứng của đám đông bên ngoài như thế nào, những người biểu tình như thế nào?
Xin phép chú để em nói cái phản ứng của đồng bào khi mà mới mà Nhung và Thiện Chí là người đi bước vô đầu tiên. Thì có thể họ không biết là chúng cháu đi không phải để đi tham dự cái buổi tình mà có cái mục đích.
Họ la mình.
Họ la, họ chửi mình.
Không biết rồi sao?
Dạ không biết.
Tại chúng cháu nằm nằm dùng mình chứ đâu có dám nói chứ. Mà biết được chồng là mình phiền đấy à.
Chúng cháu thấy một cái mình nếu mà mình đi coi một cái buổi trình diễn vậy mà bị ở ngoài họ chửi họ mắng mình. Cháu không nghĩ là cháu có thể đi coi
mình
được.
Thấy xấu hổ lắm. Đầu tiên cháu trong cái hoàn cảnh đó thấy sao mà xấu hổ quá. Sao mình đã bỏ tiền ra đi coi mình sẽ bị xấu hổ. Sao bỏ tiền ra làm gì?
Khó chịu. Yeah.
Nếu mà thứ sáu mình mua vé, quý vị đừng có đi nữa nha. Trả vé lại đi. Quê quá à.
Cháu nghĩ là mình phải đánh giá con người mình hơn chút xíu. Tại vì khi mình đi coi gì mà có người chửi mình, mắng mình. Mình đi coi nó có nghĩa lý gì đâu, phải không?
Các cháu nhìn ở một điểm nó hơi khác đó, là các cháu mấy người đó đâu có bỏ tiền đâu, nó cho free hết mà.
Không, cháu nói là mà chương trình thứ sáu này
nó còn nó còn bắt đưa đi,
dạ,
bắt đi nữa, rất nhiều người trong đó bị bắt đi.
Theo cháu nghe đó, khi mà nó có cái term condition mà để mình book vé đó chú, nếu mà mình đi free, nếu mà chú không đi ra phải trả 30 đô.
Cái luật ở đâu mà kỳ cục nhỉ?
Dạ, ở trên website. Bạn cháu nói như thế.
Chú có thấy cái vé đó.
Dạ.
Chú có thấy cái điều kiện là bị trả, bị phạt 30 đồng.
Ừ.
Không báo trước bao nhiêu, 24 tiếng hay 48 tiếng rồi đó. Bị phạt 30 đồng.
Không trả tiền, mà không đi, phải trả tiền.
Bởi vì chúng ta vẫn nói là nó không có luật lệ, thì nó cho biết là nó có luật đó.
Chắc một rồi.
Cái luật của nó như vậy. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Ngày mai các cháu sẽ tham dự cuộc biểu tình tại Sydney.
Dạ.
Đúng vậy.
Và các cháu sẽ đi rất đông.
Dạ.
Thì các cháu nghĩ rằng chúng ta nên làm gì ngày mai? Cái kinh nghiệm của cháu đã trải qua Canva tối hôm qua.
Theo cháu nghĩ thì chúng ta phải kêu hào mạnh hơn. Và số đông ngày hôm qua là khoảng 2.000 người.
Ừ.
Thì cháu hy vọng ngày mai phải gấp 10 hay gấp 20 lần trong đêm hôm qua.
Ừ.
Thì chúng ta mới thắng được tụi nó. Tại vì tụi nó đi lần này rất là đông.
Ừ.
Dạ, và cái quy mô của tụi nó rất là lớn kỳ này.
Mà chúng ta vẫn giữ thái độ rất ôn hòa.
Dạ.
Như hôm qua.
Dạ.
Không bạo động. Tôi luật pháp mà không bạo động.
Dạ, đúng.
Mà những bạo động là của tụi nó gây ra cho mình không
dạ,
thôi.
Đúng dạ đúng vậy.
Đúng rồi.
Ừ. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Các cháu là những người rất can đảm. Chú không biết là nếu chú còn trẻ như các cháu, chú có dám đi vào chỗ trong đó hay không nữa.
Không, và chú cháu nghĩ là ở đây nếu mà mình làm cái gì sai, có gây hại tới người khác, thì mình rất sợ thôi.
Ừ.
Nếu mình làm gì mà có
làm việc đúng,
làm
và
đúng.
Theo lý tưởng,
ừ.
Thì chúng cháu đã không sợ. Và chúng cháu tin rằng đằng sau chúng cháu là có những cộng đồng của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ chúng cháu. Bây giờ chúng cháu đã không sợ. Bởi vì cái điều này là một điều không có phạm pháp mà một điều tốt, mà như là chúng cháu đã không sợ. Nếu như điều là điều xấu, như ăn cắp, ăn trộm gì đó, chúng cháu sợ lắm, chứ không có dám làm đâu.
Theo sự hiểu biết của chú thì cộng đồng chúng ta không có bỏ qua cái việc mà các cháu bị hành hung.
Dạ.
Và dường như ông Lê Công dưới đó đã nói chuyện với tư lệnh cảnh sát ở dưới đó để xem câu chuyện có thể đi tới được nữa hay không.
Đúng vậy. Tại vì khi mà nó bẻ tay, anh Phú nó lấy cái máy chụp hình, có là việc không có đúng. Tại vì khi chúng cháu bước vào đó, tất cả trong sân khấu và ở dưới ở ngoài không có dán cái hình là no camera.
Ừ,
thì chúng cháu có được quyền nước tự do mà không cấm thì chúng cháu được quyền chụp hình, tại sao bẻ tay mà lấy đi của chúng cháu và bẻ đi cái camera khác như thế.
Yeah.
Đó là điều phạm luật.
Đúng rồi.
Và có một điều cho mình nói cho rõ, đó là những người mà bẻ tay đánh chúng cháu là không phải là những security guard ở đó.
Ừ.
Đây là những cái người trong ban tổ chức, những người Việt cộng trong ban tổ chức chứ không phải là security guard.
Ừ.
Tại vì khi lúc đầu mà security guard mời cháu ra ngoài, họ mời rất là lịch sự.
Dạ, đúng rồi.
Không
đúng.
Giống như họ. Dạ.
Đúng, họ thì rất lịch sự. Cảm ơn các cháu rất nhiều. Và tối mai chú cháu mình sẽ gặp nhau trên Sydney Tower Hall.
Dạ, đúng vậy.
Các cháu đi rất đông và rủ bạn bè rất đông, gia đình bạn bè cũng đi rất đông.
Dạ.
Và như cháu nói là ngày mai cháu muốn gấp 10 lần tối hôm qua, tức là muốn tới 20
lần,
40.000 người.
Càng đông càng tốt.
Cảm ơn cháu rất nhiều và hy vọng là chúng ta sẽ đi thật đông. Chú ước lượng rằng cái số người đi ngày mai, chú tin tưởng rằng sẽ lên tới trên 10.000 người.
Dạ.
Ít nhất là trên 10.000 người, nó không thể kém hơn được.
Dạ.
Cảm ơn các cháu tới đây hôm nay. Và các cháu về nghỉ ngơi đi, bởi vì các cháu chắc chắn cũng bị bầm dập rồi.
Yeah,
đáng nói bây giờ chị cũng thấy người cũng mệt mỏi rồi.
Yeah.
Ok, gặp cháu tối mai.
Dạ, cảm ơn.